Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống. Nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng bánh thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi chúng ta làm công việc gì vẫn cầu nguyện. Anh chị em còn nhớ mình đọc kinh gì không? "Cúi xin Chúa sáng soi,
chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm thì Chúa luôn đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành. Hiểu nhờ với ơn Chúa, amen."
Thưa anh chị em, chúng ta đọc kinh "Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm." Con biết mình phải làm cái gì, và khi làm thì xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Từ khởi sự đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Và trước khi làm thì xin Chúa giúp cho con biết việc con phải làm cái gì. Như vậy là mình đang làm cái điều mà các tông đồ gọi là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Mình vâng lời Thiên Chúa thì mình làm những việc mà Chúa muốn mình làm. Mình vâng lời Thiên Chúa thì mình làm những việc mà Chúa bảo mình phải làm. Cho nên nếu mà ta làm mà theo ý của mình, thưa anh chị em, nếu ta làm mà chỉ theo tính toán của con người, chỉ theo suy nghĩ của con người, thì coi chừng mình không phải làm theo ý Chúa mà làm theo ý của mình. Nguy hiểm lắm. Vì thế mà các tông đồ khẳng định rằng chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Khi người ta cấm cách, khi người ta bắt các tông đồ, thì các tông đồ vẫn làm theo ý của Chúa, có nghĩa là mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng, chứ không có sợ sệt. Và khi người ta đưa các ông ra trước hội đồng, ta thấy rõ ràng có bàn tay của Thiên Chúa ở trong đó. Lúc mà các ông ở trong ngục, trong tù, thì có thiên thần giải thoát các ông khỏi ngục. Và khi đưa ra trước thượng hội đồng thì có người bênh đỡ. Và nói một cái lý luận rất là hợp lý như thế này: này các ông ạ, đầy canh chị em nghe cái lý luận. Bây giờ có một người Pha-ri-siêu, mà những người Pha-ri-siêu là những người mà chống lại Đức Giê-xu, những người chống lại các tông đồ, chứ không phải là phe nhóm mà đã bênh vực Đức Giê-xu các tông đồ. Có một người Pha-ri-siêu tên là Gamaliel đứng lên giữa thượng hội đồng. Ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các tông đồ ra ngoài một lát, rồi ông nói với thượng hội đồng như thế này: xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Thời gian trước đây có thêu đang nổi lên xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta đã bị giết và mọi kẻ theo ông cũng tan rã không còn gì hết. Đây là nhóm chống lại Roma. Rồi sau Giuđa, sau đó thì có Giuđa người Galilê nổi lên vào thời kiểm tra dân số và lôi cuốn dân đi với mình. Cả ông này cũng bị diệt và tất cả những người theo ông đều bị tan tác. Đó là những người mà làm theo ý của Thiên Chúa hay là ý con người? Trả lời, họ là những người làm theo ý con Chúa, ý Thiên Chúa hay ý con người? Ý Thiên Chúa hay ý con người? Tỏ lên, ý Thiên Chúa hay ý con người? Ý con người. Cho nên làm theo ý con người, tính toán theo kiểu con người, thì sớm muộn gì cũng tan tác, sớm muộn gì cũng tan rã, không tồn tại được, không bền được. Cho nên khi mà người ta bắt các tông đồ, rồi người ta bỏ tù, không cho các tông đồ được đi rao giảng, thì các tông đồ nói rằng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Và khi vâng lời Thiên Chúa như vậy thì có Thiên Chúa bênh đỡ, có Thiên Chúa phù trì. Và có Thiên Chúa bênh đỡ, có Thiên Chúa phù trì thì các ông không có sợ gì cả. Và được chính cái người mà chống lại là một kinh sư, là một người Pha-ri-siêu, là một người thuộc nhóm mà chống lại các tông đồ, thì chính ông đó cũng nói rằng: này, tôi nói cho các ông nghe nhé, có hai chuyện là ông Tha-đê và nhóm của ông ta, những người theo ông cũng đã bị tiêu diệt rồi. Rồi có ông Giuđa người Galilê cũng nổi lên, rồi cũng kéo theo một nhóm mấy trăm người, rồi cuối cùng cũng bị tan rã, cuối cùng cũng bị tiêu diệt hết. Vậy thì bây giờ còn lại những cái người các tông đồ này, thì tôi đề nghị các ông như thế này: vậy giờ đây tôi xin nói với quý vị rằng hãy để mặc những người này, cứ cho họ về đi. Vì nếu ý định hay công việc này do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật do Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo, quý vị lại thành những kẻ chống lại Thiên Chúa. Anh em thấy một cái sự phó thác chưa? Một cái sự tín thác vào Thiên Chúa. Cứ làm, nếu những công việc này là công việc của con người thì sớm muộn, trước sau gì rồi cũng sẽ tàn. Nhưng nếu đó là công việc của Thiên Chúa thì không ai có thể phá hủy được. Anh chị em nghe rõ không? Nghe rõ không? Rõ không? Nếu là công việc của con người thì sớm muộn rồi cũng tàn. ta thấy biết bao nhiêu công trình bàn tay của con người xây cả mấy trăm năm rồi cuối cùng cũng tàn theo năm tháng, không cái gì tồn tại vững bền mãi được cả bao nhiêu ngàn năm nay. Bao nhiêu công trình của con người, công trình vĩ đại, công trình thế kỷ, công trình mà người ta nghĩ rằng là đời đời không thể nào mà tàn phai được, nhưng cuối cùng bây giờ cũng sẽ đã bị tàn phá, cũng bị phá hủy hết. Còn những cái gì do Thiên Chúa, mà cụ thể anh chị em thấy là giáo hội do Thiên Chúa dựng nên, do Đức Giêsu Kitô dựng nên, giáo hội ấy cả hơn 2.000 năm rồi. Bao nhiêu là kẻ thù, bao nhiêu là âm mưu, bao nhiêu là cách để mà tiêu diệt giáo hội, nhưng giáo hội vẫn cứ bền vững mãi. Bền vững mà Chúa Giêsu nói rằng: Phêrô, con là đá, ta xây giáo hội trên tảng đá này, cửa hỏa ngục cũng không phá được. Cửa hỏa ngục cũng không thể phá được, không ai có thể làm gì được. Họ có thể làm cho giáo hội bị đe dọa, bị cấm cách, bị thiệt thòi, bị đủ mọi thứ, nhưng giáo hội vẫn cứ tồn tại mãi. Vì giáo hội không phải là bàn tay của con người, giáo hội không phải là do con người dựng nên, giáo hội không phải là công trình của con người làm ra, nhưng đó là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Không phải của con người. Cho nên chị em thấy rõ, những cái gì mà Thiên Chúa làm thì không ai có thể phá hủy được. Cái ông Gamaliel này, cái ông này, ông là một kinh sư có uy tín trong dân. Ông đã đứng trước Thượng Hội đồng, ông ấy lý luận một cách rất là bình thường, tự nhiên như vậy. Thôi cứ để mặc cái ông này, ông ấy làm đi. Vì nếu mà họ làm theo kiểu của con người, theo cách của con người, theo suy tính của con người, theo chương trình của con người, theo kế hoạch của con người, trước sau gì cũng tàn, trước sau gì cũng tàn. Nhưng nếu đây là công trình của Thiên Chúa, công việc của Thiên Chúa, thì không một sức mạnh nào có thể phá hủy được. Anh chị em nhìn vào Thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót, chúng ta thấy là Thánh nữ Faustina là người mà chứng rõ ràng cho điều Gamaliel nói: những gì thuộc về Thiên Chúa thì không cái gì phá hủy được, những cái gì thuộc về con người thì trước sau cũng tàn thôi. Anh chị em đọc, đây là nhật ký của Thánh nữ Faustina: tâm hồn con chan hòa trong niềm vui vào các mầu nhiệm của Chúa. Mọi sự bắt đầu bằng lòng thương xót và kết thúc cũng bằng lòng thương xót. Nhật ký số 1506. Tâm hồn con chan hòa trong niềm vui vào các mầu nhiệm của Chúa. Faustina cảm nhận như các tông đồ, sau khi mà Gamaliel nói như vậy thì người ta đưa các tông đồ vào, người ta đánh cho một trận, đánh cho một trận và cấm từ nay không được đi rao giảng, lấy danh Đức Giêsu mà đi rao giảng nữa. Đánh có đau không? Đánh có đau không? Đau không? Đau chứ. Đánh cho một trận là tơi tả và cấm từ nay không được đi loan truyền lấy danh Đức Giêsu mà rao giảng nữa. Các tông đồ có phải khóc: dạ vâng, con nó xin xin chừa, từ nay không dám nữa. Có không? Có không? Làm gì có? Bệnh bạ. Có ở chỗ nào? Có không? Bạn này chẳng nghe lời Chúa gì cả mà dám bỏ các thông đồ: dạ vâng, con xin chừa, từ nay con không dám như vậy nữa. Có không? Có không? Đây, nghe đây này. Bà kia nghe cho rõ. Lời Chúa không chịu nghe rõ rồi nó bậy. Họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi Thượng Hội đồng lòng hân hoan. Long hân hoan, các tông đồ ra khỏi hội đường long bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng long hân hoan bởi coi rằng là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Các tông đồ ra về lòng, anh chị em lặp lại, các tông đồ ra về lòng bởi coi rằng mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Xứng đáng chịu khổ nhục vì danh đấy cũng là điều mà anh chị em phải làm. Anh chị em đến đây tham dự nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, rồi anh chị em ra về lòng, anh chị em ra về lòng, đấy ra về lòng phải cảm thấy hân hoan, và hân hoan vì coi rằng mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Đến đây chịu khổ, đến đây chịu thương, chịu khó, chịu khổ vì danh Đức Giêsu, chịu mưa, chịu nắng, chịu đói, chịu khát, chịu khổ vì danh Đức Giêsu. Cho nên anh chị em thấy rằng là những người đến đây không có ai than vãn, không có ai than thở, không có ai kêu ca, không có ai cảm rằng trách móc tại sao chật quá, tại sao nóng quá, tại sao nắng quá, tại sao thiếu thốn điều kiện quá. Không có ai kêu ca gì cả, vì chúng ta biết rằng là mình đang chịu thương chịu khó vì lòng thương xót. Mình ra về mình cảm thấy lòng mình hân hoan vì mình đã biết chịu thương chịu khó vì lòng thương xót. Và thánh nữ Faustina nói rằng mọi sự bắt đầu bằng, to lên, mọi sự bắt đầu bằng và kết thúc cũng bằng. Để anh chị em chúng ta cầm cuốn sách này trên tay, chèm cầm cuốn sách trên tay, móc cầm cuốn sách trên tay. Khi tôi nói mọi sự bắt đầu bằng thì chúng nói lòng thương xót và kết thúc cũng bằng lòng thương xót. Chị em giơ cuốn sách giơ cao lên và chúng ta giơ mặt có hình lòng Chúa thương xót ra ngoài. Đó, đây là thánh nữ Faustina, đây là thánh Gioan Phaolô II, hai vị tông đồ của lòng thương xót. Mọi sự bắt đầu bằng, giơ lên và nói thật to, mọi sự bắt đầu bằng và kết thúc cũng bằng. Một số anh chị em cứ ngồi yên là sao, không động đậy là sao. Nếu mà không có sách thì chúng ta phải giơ tay lên nói thật mạnh một niềm xác tín, mọi sự bắt đầu bằng và kết thúc cũng bằng. Chúng ta phải xác tín cho cả thế giới ngày hôm nay biết như vậy, là mọi sự phải bắt đầu bằng lòng thương xót và kết thúc cũng bằng lòng thương xót. Vậy thì đấy là công trình của Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con phải đi loan truyền lòng thương xót của ta. Ta mong muốn mọi người trên toàn thế giới này phải nhận biết lòng thương xót của ta. Đây là những giây phút chuẩn bị cho việc Chúa đến lần thứ hai. Và khi Chúa đến lần thứ hai, Ngài mong ước rằng không một ai trên hành tinh này không nhận biết lòng thương xót của Chúa, không nghe biết đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà cũng có lúc bị khó khăn, bị thử thách. Faustina bảo Chúa ơi, bây giờ làm sao, bây giờ Chúa bảo con đi nói về lòng thương xót Chúa mà gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách. Rồi Chúa bảo với thánh với cha Sopoko là cha linh hướng của Faustina là đi loan truyền lòng thương xót, mà sao Chúa để cho vị linh mục ấy gặp đủ mọi khó khăn, đủ mọi đau khổ, đủ mọi tủi nhục. Sao Chúa kỳ vậy Chúa? Chúa bảo người ta đi làm rồi Chúa để cho bao nhiêu khó khăn thì làm sao mà làm được đây Chúa? Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: con à, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của ta. càng khó khăn, càng trở ngại bao nhiêu, càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của ta, công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải là công cuộc hay là bàn tay của con người. Càng khó khăn thử thách bao nhiêu, càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Thiên Chúa, càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải bàn tay của con người. Và những khó khăn, những thử thách mà vị linh mục ấy gặp phải khi đi loan truyền lòng thương xót chỉ làm cho vị linh mục ấy tín thác vào ta nhiều hơn, đặt tất cả vào bàn tay của ta. Và mỗi đau khổ đời này khi đi loan truyền lòng thương xót thì lại là một triều thiên gắn vào cho vị linh mục ấy trên thiên quốc mai sau. Mỗi đau khổ là mỗi triều thiên, mỗi đau khổ là mỗi triều thiên gắn vào cho vị linh mục ấy trên thiên quốc mai sau. Cho nên con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của ta. Nếu gặp những khó khăn, nếu gặp những thử thách thì hãy như các tông đồ, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu khổ vì danh đức Giêsu. Anh chị em đi lòng thương xót Chúa cũng vậy, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đến tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa, đôi khi chúng ta cũng gặp những trở ngại, đôi khi cũng gặp những khó khăn, những thử thách. Nhưng hãy xác tín rằng nếu đây là công trình của Chúa, đây là công cuộc của Chúa, mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là công cuộc này có lúc dường như bị bế tắc, có lúc dường như là bị tan rã, nhưng đấy chỉ là thử thách, đấy chỉ là thời gian, rồi sẽ có lúc công cuộc này sẽ bừng lên trong toàn hội thánh, và giờ của lòng thương xót Chúa được vinh thắng, mọi người sẽ nhận biết rằng đó là công cuộc của Chúa. Và vì kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa là Satan, luôn tìm mọi cách để cản phá, để chống đối, để tìm mọi cách làm cho những người đi theo lòng thương xót Chúa phải nản chí, phải ngã lòng, phải mất lòng trông cậy. Cho nên con hãy vững lòng, đừng sợ, đừng sợ. Và các tông đồ khi bị đánh như vậy, được thả về lòng hân hoan, các tông đồ có nghỉ không? Có nghỉ ở nhà chơi không? Có nghỉ xả hơi thôi, không làm nữa, làm chi cho nó mệt không? Có sợ và thôi vui gì làm chi cho nó khổ, có không? Có tính toán bảo thôi đằng nào cũng lên thiên đàng làm lòng thương xót làm chi cho nó mệt, có không? Không. Nhưng các tông đồ phản ứng như thế này: mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Mỗi ngày trong hội đường và tư gia, các tông đồ không ngừng giảng dạy, các tông đồ không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Đánh thì đánh, đập thì đập, chống thì chống, phá thì phá, khổ thì khổ, nhục thì nhục, nhưng các tông đồ mỗi ngày không ngừng rao giảng và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô trong hội đường cũng như tại tư gia. Loan truyền lòng thương xót Chúa, làm công việc loan báo lòng thương xót Chúa là như vậy. Mỗi ngày anh chị em có khi họp nhau trong nhà thờ, họp nhau trong cộng đoàn, hay anh chị em họp nhau trong tư gia, mỗi ngày đều làm công việc là cùng nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa và loan báo về lòng thương xót Chúa cho người khác. Làm đi thưa anh chị em, đấy là sứ mạng của mỗi người, đấy là lời mà Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina và truyền cho thánh nữ Faustina nói với tất cả chúng ta. Mỗi người tín hữu đều phải loan truyền lòng thương xót của ta bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ phương tiện nào họ có thể có được. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù lấp cho. Rõ không? Rõ chưa? Rõ không? Không phải là công việc của tôi, của linh mục, không phải là công việc của tu sĩ, mà linh mục tu sĩ càng phải làm công việc đó, bắt buộc phải làm công việc đó. Nếu mà không làm thì Chúa nói hãy để linh mục ấy ta tính sổ với vị đó. Nếu vị đó ngăn cản, nếu vị đó chống đối, hãy để đó, ta với vị đó. Còn còn cứ đi loan truyền lòng thương xót. Cho nên linh mục tu sĩ mà không làm công việc này như là người mà lấy lưỡi dao mà đâm thấu vào trái tim của Chúa, Chúa buồn vô cùng. Giáo dân còn phải làm, huống hồ linh mục tu sĩ. Mà nếu làm mà gặp khó khăn thử thách thì ta biết rằng đó là công cuộc của Chúa. Mà đã xác tín rằng đó là công cuộc của Chúa thì càng khó khăn càng thử thách ta càng làm. Và các dân chúng như trong bài tin mừng ngày hôm nay, họ đi theo Chúa Giêsu. Họ đi theo Chúa Giêsu vì đã chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm. Họ đến với Chúa Giêsu, họ nghe Chúa giảng vì đã chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm. Ngày hôm nay anh chị em đến đây, ngày anh chị em đi đến với lòng thương xót Chúa vì cũng được chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm. Vì đây là công việc của Chúa, có phải công việc của con người đâu. Tôi có làm được gì đâu, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. 10 năm đi theo lòng thương xót của Chúa, tôi cảm nhận rõ một cái điều, đó là gì? Hoàn toàn đây là công trình của Chúa, hoàn toàn đây là bàn tay của Chúa. Dù có biết bao nhiêu lần ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái tan nát, thì vẫn không ai có thể chống phá, ngăn cản hoặc dập tắt được việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Và càng làm như vậy thì người ta càng chạy đến với lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Vì đây là công việc của Chúa. Tôi xác tín với anh chị em một điều, đây là công trình của Chúa, đây là công việc của Chúa, đây là bàn tay của Chúa. Tôi không có làm được bất cứ một cái gì hết. Tôi không có tài cán, cũng chẳng có đạo đức, cũng chẳng có thánh thiện, cũng chẳng có khôn khéo để làm được cái gì hết. Chỉ như là một cây bút trong bàn tay của Chúa. Chúa vẽ nét thẳng, Chúa vẽ nét cầm, muốn vẽ cái gì thì Chúa vẽ. Lúc mà Chúa bỏ xó ở trong đó thì cũng nằm xó ở đó. Lúc Chúa cầm lên Chúa vẽ, Chúa viết cái gì thì là hoàn toàn là của Chúa. Chúa bảo long đi, con đi. Bảo long nằm như đó, nằm. Bảo quy thì quy. Ngày xưa Chúa bảo con đi, ngày nay Chúa bảo con quỳ xuống đây thì quỳ. Quỳ không? Quỳ không? Rồi mai mốt Chúa bảo con đi, đi không? Bảo nằm, nằm không? Bảo vào tù vào không? Bảo ngồi yên ngồi không? Tất cả là do bàn tay của Chúa điều khiển. Mình cứ trôi theo lòng thương xót vì biết rằng mọi sự khởi đầu bằng lòng thương xót thì cũng sẽ kết thúc bằng lòng thương xót. Nếu ta khởi đầu bằng gian trá gian tà thì kết thúc cũng là gian trá gian tà. Nếu ta khởi đầu bằng mưu mô mưu mẹo thì kết thúc cũng là mưu mẹo mưu mô đầy dẫy những sự dữ. Khởi đầu bằng sự dữ thì kết thúc cũng bằng sự dữ. Khởi đầu bằng lòng thương xót thì kết thúc bằng con khởi đầu bằng cái gì lên đây?
Dạ con trả ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Con chào cha, xin chào cộng đoàn. Con tên là Maria Vũ Thị Na, năm nay con 52 tuổi, con hiện đang ở Thủ Đức. Con mùng 10 tháng 4 vừa rồi con có đi công việc, con đi qua đường một cái ngã tư. Con đi xanh nhang, con qua đường thì con nhìn lại đằng sau thì không có xe to. Con đến lúc con qua đường thì có một cái xe tải nó đi đến đấy. Đức Mẹ Chúa Thánh Cả Giuse bê con vào trong cái nòng xe để bê con vào, hồi nào con không hay. Nhưng mà lúc con mở mắt ra thì con nằm ở trong cái gầm xe. Con mới kêu này này, Chúa để con chết ra. Vậy là con rắm mắt vào. Con rắm mắt vào rồi con nằm là con bảo con chết rồi. Nhưng mà sau con nằm một hồi cái xe nó dừng lại, cái con mở mắt ra thấy người con bình thường. Con tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Thánh Cả Giuse đã cứu sống con. Con cảm ơn cha.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa mạnh lên thưa anh chị em. Hallelujah. Ta tạ ơn Chúa vì nhiều khi nếu mà không nhìn ở trong lòng thương xót của Chúa thì ta lại tưởng là may. Có nhiều người bảo hên, những cái chuyện nó xảy ra rồi ta không biết tạ ơn Chúa. Mà lời tạ ơn đẹp nhất là lời làm chứng cho mọi người thấy rằng đấy, ngay cả những cái chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta, từ khởi sự đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Mà người anh chị em này bị xe tông mà nằm dưới cái xe như vậy, nó không cán nát bét mà để vẫn còn mở mắt ra: Chúa ơi con vẫn sống à. Và tạ ơn Chúa và lên làm chứng như vậy. Xin chúc mừng con đã nhận được ơn phúc của Chúa. Tặng cho con cái máy, con có máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con thì có nhiều, nhà con mua những cái gần 600 cái cho hết rồi, nhưng mà vừa cha cho thì con lấy để con về con làm kỷ niệm để con nghe.
Rồi ông, ông được ơn gì của Chúa Linh nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con Giáo An Nguyễn Văn Tám ạ. Con thuộc giáo phận Vinh. Con năm ngoái là tháng 6 năm ngoái là ngày lễ ông Thánh Phêrô. Thì tối là lễ vọng, sớm mai là lễ Thánh Phêrô, thì chiều là con có giấy mời của họ. Nhưng mà đúng lúc 3 giờ là con, thưa cha, con bị thủng dạ dày. Thủng dạ dày là đi 70 cây số vào đến viện. Thì vào là quá như, thưa cha, có cho con cởi áo con cho họ xem không ạ?
Thôi khỏi cần cởi, họ tin rồi, tin rồi.
Thế tới đây, mà xuống đây là đúng 12 ngày là lại xảy trở lại, mãi trở lại là bị ung thư dạ dày. Con đi truyền được 5 tháng, thứ 6 tháng thứ 6 cho đến giờ. Nó là cách đây 2 tháng hai vợ chồng chúng con vào, thì chúng con vào xin phép, xin lời cầu nguyện cho cha được đặt tay lên trên đầu cha cầu nguyện cho con được bệnh tật, con được lành lại, con ăn uống bình thường. Là mọi sự con rất cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con. Thì con cũng xin cha và cầu nguyện cho người vợ con làm bị bệnh đầy đường chả, chứ mà cũng là nhẹ, nhưng mà vợ con trước thì nói có cháu chứ cũng là...
Rồi tôi tặng cho anh những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây mời anh, đây là cái máy 500 bài giảng có chưa?
Dạ con có, họ cho mượn cái thôi cha.
Cho mượn bây giờ cho luôn.
Dạ dạ, con cảm ơn cha.
Rồi đây là những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Lá thư không gửi lòng thương xót Chúa.
Dạ,
nha.
Dạ.
Trong này dạ, có những lá thư gửi cho Đức Mẹ, các thánh, các Đức Giáo Hoàng, các bạn trẻ, rồi cho các thiên thần, rồi cho cả Satan nữa, về đọc để cảm nhận lòng thương xót Chúa nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, đấy là muốn thưa anh chị em, những người mà họ được ơn như vậy, họ tạ ơn bằng cách làm chứng. Và trong bài tin mừng, Đức Giêsu rao giảng và dân chúng tuấn đến với Ngài rất đông vì chứng kiến những điều lạ lùng Người làm. Và khi họ chứng kiến những điều lạ lùng Người làm, họ say sưa đến với Chúa đến mức độ mà quên ăn, đến mức độ mà không còn gì để ăn. Thì Chúa biết cái nhu cầu của họ. Chúa hỏi Philippe ở đây, các con có gì ăn không? Và tin mừng ghi lại rằng Chúa hỏi để thử các ông, vì Chúa biết mình sẽ phải làm cái gì. Ta thấy không, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Những cái chương trình, những kế hoạch gì mà thuộc về Thiên Chúa thì tới giờ, tới thời, tới buổi nó cứ ăn khớp vào với nhau. Chúa biết mình sẽ phải làm cái gì. Cho nên anh chị em đến đây cầu nguyện. Người chị em vừa mới được Chúa chữa lành, xe đụng mà không chết. Một người anh em bị ung thư bao tử sẽ vạch ra như này, tính vạch lên cho mọi người coi, 5 tháng rồi được Chúa chữa lành đến bây giờ vẫn không chết. thì những con người ấy Chúa biết rằng Chúa sẽ phải làm cái gì cho chị, Chúa biết Chúa phải làm cái gì cho anh, và Chúa biết Chúa phải làm cái gì cho con. Mời con lên đây. Nếu mình tín thác vào Chúa thì mình biết rằng là mọi cái đều nằm trong bàn tay của Chúa, vì Chúa biết mình phải làm cái gì. Anh chị em đừng bao giờ cầu nguyện mà dạy khôn Chúa: Chúa ơi, Chúa làm cho con cái này, Chúa phải làm cho con cái này, Chúa phải làm cho con cái kia. Không, Chúa biết rằng mình phải làm cái gì, con được ơn gì của Chúa.
Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Cà Bớn, con đến từ giáo xứ Đại Lộc.
Maria gì?
Cà Bớn ạ.
Cà Bớn à?
Dạ, con đến từ giáo xứ Đại Lộc ạ.
Con người gì?
Con người dân tộc Cơ Ho ạ.
À, cho một tràng pháo tay. Cà Bớn, người dân tộc Cơ Ho. Rồi, Cao Bớn có chuyện gì vui kể cho mọi người nghe, Cao Bớn.
Thưa cha, là sự việc xảy ra với con là từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2012 ạ. Đứa bé này con sinh ra được 24 ngày thì nó đã chết đi ạ. Và lúc đó người nó tím hết và chân tay nó cứng đờ. Đem lên bệnh viện thì bác sĩ cho về, bác sĩ kêu là đứa bé chết rồi mà cứ đem lên bệnh viện. Xong lúc đó mẹ con quỳ xuống, mẹ con xin bệnh viện, xin bác sĩ phải cứu sống nó. Và lúc con ở nhà, con cũng quỳ xuống cầu xin Đức Mẹ và Thiên Chúa cứu giúp nó, và Chúa đã cứu nó sống lại. Trong 2 tiếng cấp cứu thở oxy thì nó đã, da mặt của nó trở lên hồng hào lại ạ.
Con bế lên cho mọi người coi, bế cao lên cho mọi người coi. Đây, đứa con của lòng thương xót. Hallelujah. Nó, bé nó tên gì?
Dạ, bé tên là Maria Cao Ngọc Bích ạ.
Cao Ngọc Bích.
Dạ.
Bao nhiêu, bây giờ nó bao nhiêu?
Nó được hơn 4 tuổi ạ. Mà bây giờ nó thuộc được kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Rồi, con bảo nó đọc kinh Lòng Thương Xót coi.
Vì cuộc khổ nạn đau thương đọc cái đấy. Nó xấu hổ cha.
Đọc không? Đọc được coi. Đọc không? Đọc được không? Vì cuộc khổ nạn. Con nít thì nó như vậy đó, khi nào mà không có ai tự nhiên thì nó đọc, bây giờ mà bế nó lên bắt nó đọc chứ mọi người nó sẽ không đọc đâu. Nó đọc kinh thì nó tự cái lòng của nó đọc, mà nó đọc kinh để biểu diễn nó không đọc, đúng không? Đúng không? Cho nên là anh chị em thấy mà nếu mà giờ nó đọc thì hay lắm, con đọc đi con, nó đọc đi con, nó không đọc vì nó biết là đọc biểu diễn nó không đọc, thấy không? Cũng giống như hát cũng vậy, con hát thì con hát đi, nó không hát, nhưng mà tí dắt nó xuống là ngoài đường hay là lên xe nó ngồi nó hát rất tự nhiên, có phải không? Rồi cái lời hát của nó là lời hát từ trái tim của nó, lời cầu nguyện cũng là lời cầu nguyện từ trái tim của nó, lời kinh nó đọc cũng là lời kinh mà nó đọc tự phát, chứ không phải nó đọc để mọi người vỗ tay, nó không phải nó đọc để mọi người khen thưởng, chứ không phải nó đọc để biểu diễn. Anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em dành thời giờ đọc kinh cầu nguyện, nhưng nhớ là đọc kinh phải là cầu nguyện nha, chứ đừng có đọc kinh là đọc, như là đọc thuộc lòng, như là con vẹt, đừng bao giờ như vậy. Anh chị em đọc kinh là như đứa bé nó phát xuất từ trái tim của nó, đâu có cần phải ai nghe, đâu cần phải ai coi, đâu cần phải ai vỗ tay khen thưởng đâu mà nó đọc, nhưng nó đọc là trái tim của nó. Thì anh chị em đến đây cũng vậy, buổi sáng đến đây cầu nguyện Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót, anh chị em đến thầm thĩ với Chúa, nói khó với Chúa, nói chuyện với Chúa, và nếu không nói được thì mình dùng lời kinh, nhưng đừng bao giờ dừng lại ở chuyện đọc kinh mà không cầu nguyện, nhớ không? Con đọc kinh là miệng thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè, chớ lấu tấu. Đó, mẹ tôi dặn như vậy. Miệng thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè, chớ lấu tấu. Đọc cho xong, đọc cho to, đọc để mà mọi người biết rằng đây là đọc kinh à nha. Không thua gì hết. Chú biết rõ người phải làm cái gì, Chú biết rõ Chú phải làm cái gì cho ta. Cho nên khi ta đến ta cầu nguyện, khi ta đến ta đọc kinh, thì ta cứ nói với Chúa như đứa con nói với mẹ với bố của mình. Rồi bố mẹ muốn làm cái gì, bố mẹ biết phải làm mà. Bố ơi con đau quá, chỉ cần nói bố ơi con đau quá được chưa? Được không? Được. Bố cho à đau cái gì? Đau bụng đây, thuốc đau bụng. Chứ đâu cần phải bố ơi con đau bụng quá, bố cho con thuốc aspirin, bố cho con thuốc methadone cái gì vân vân. Mày dạy khôn ta hỏi con, có phải không? Thường chúng ta hay dạy khôn Chúa, hay làm thầy dạy để mà bắt Chúa phải làm theo ý của mình. Chúa biết Chúa phải làm cái gì. Chúa hỏi Philippe là để thử coi Phêrô có tín thác vào Chúa không. Philippe có tín thác vào Chúa không? Nếu mà Philippe tín thác vào Chúa thì Philippe sẽ trả lời khác. Lạy Chúa, Chúa biết là người dân này đói lắm rồi mà Chúa con không có gì để cho họ ăn cả, nhưng con tin vào quyền năng của Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ có cách để nuôi họ ăn. Con tin chắc chắn như vậy. Cách nào con không biết, nhưng mà con tin Chúa có cách của Chúa. Đấy, lòng tin thác là như vậy. Chúa đến cầu nguyện cũng vậy. Lại Chúa con đau này, con ung thư này, con thế này thế kia, con không biết phải làm cái gì, nhưng mà Chúa biết Chúa sẽ làm cho con cái gì. Xin cho con nhận biết ý của Chúa để con về con bình an, chứ đừng có theo ý của con. Rồi, con có mấy năm trăm bài giảng chưa hả? Tên gì?
Cà Bến ạ.
À, cà bến có bà này sẽ bỏ nó cà trớn. Cà Bến nhưng phải cà trớn. Cà Bến.
Dạ chưa.
Rồi, Cà Bến lại đây. Cà Bến. Cà Bến đây, tặng cho Cà Bến cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi Cà Bến được cho con có biết đấy, lòng thương xót Chúa như thế nào, con loan truyền lòng thương xót Chúa ra sao chưa?
Mấy tháng nay từ trước Tết là con có đi rao giảng tin mừng ở chừng chỗ chưa theo đạo ạ. Là chúng con đi đọc kinh cầu nguyện cho những người bệnh, và có người cũng đã được đứng lên từ lúc nhưng mà họ bị bệnh hơn 3 năm, nhưng mà con với cô của con lúc nào cũng đi đọc kinh cầu nguyện cho chú ấy, và bây giờ chú ấy đã được đứng lên và đi từ từ được rồi ạ.
Đấy, nó có cả chớn không? Rất Cà Bến. Thưa chị em, những con người mà dân tộc hồn nhiên đơn sơ như vậy, và họ đi loan truyền tin mừng, đi cầu nguyện cho những người bệnh, anh chị em làm những công việc đó đi, giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người bệnh để họ được vững tin vào Chúa nhiều hơn. Ông à, rồi ông mới lên à, rồi mời ông.
Cha hết con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Thưa cha và cộng đoàn, con là Phêrô Lê Văn Dương, thuộc giáo xứ Vạn Lộc, giáo phận Bùi Chu ở ngoài Bắc ạ. Thưa cha, là trước hết con đến đây là con
được con được ơn gì nói ngay, trước hết với sau hết gì cả.
Con tạ ơn Chúa là con được làm con Chúa. Thế rồi Chúa ban cho con thì được rất nhiều ơn cha. Ơn gần đây mà ngay hôm nay và cách đây 2 ngày thì con đi xe từ nhà lên Nam Định là bị say. Thế nhưng mà vợ con rủ con đi vào giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa, để tạ ơn Chúa, thì con đi xe và đi máy bay là từ Bắc vào đây. Và chiều nay con đi từ quận 11 xuống lên đây là Chúa ban cho con không bị say xe.
Chị tưởng là chuyện nhỏ, say xe là chuyện nhỏ hay chuyện lớn? Lớn lắm. Những người mà không say xe thì không thấy vấn đề, nhưng mà những người say xe là khổ vô cùng. Có những người mà chỉ muốn nhảy xuống đi bộ còn sướng hơn là đi xe, phải không? Vì nó chịu không nổi, rất khó chịu. Mà được cái ơn đến với giáo điểm tin mừng này mà không say xe, mà tỉnh táo đứng đây để mà làm chứng, đó là một cái ơn lớn chứ không phải chuyện nhỏ đâu, thưa anh chị em. Rồi kế tiếp.
Dạ, ơn thứ hai nữa là gần đây là con đi khám, bác sĩ cho biết là bị u xơ tuyển liệt tuyến. Thế rồi con thì cũng lười đọc kinh lắm, mỗi ngày con chỉ có đọc là lạy Chúa Giêsu, con xin hiến dâng chính mình con và gia đình con cho Chúa. Thế rồi con lên Hà Nội con đi khám thì người ta cũng cho là như vậy. Thế rồi con đi khấn thánh Phêrô Lê Tùy ở vâng. Thế rồi hôm sau con về con đi siêu âm, là con siêu âm 2 lần mà siêu âm màu thì là bệnh của con đã hết ạ. Vâng ạ. Ơn lớn nhất của con là Cái năm 78 là con đi lính.
Thôi được rồi, chuyện đó xa quá rồi. Giờ chúng ta tạ ơn Chúa vào trong cái tay thưa anh chị em. Rồi đây mời ông ra đây nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Đây,
con chị...
nhà có mấy 57 giảng chưa?
Dạ con đi mượn rồi chả.
Đi mượn, bây giờ thì để Chúa biết Chúa sẽ phải làm cái gì. Còn mượn thì bây giờ Chúa cho luôn. Rồi tặng thêm hai tập sách như lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Chúa lành cho con nha.
Cảm ơn cha.
Rồi, bàn lên đây. Rồi, mời bà. Là bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là bị xương 78 tuổi. Con có căn bệnh quá nặng sụp xương. Bác sĩ kêu con mổ 75 triệu, con không tiền, con về con khóc. Thì có ông Thánh lại kêu con ơi con đừng khóc nữa, con đi được. Thì sáng con đi được, thì con lên nhà thờ, thì Chúa đã mặn nhớ con đây. Thì giờ con xin lên đây con làm ơn cho tôi, làm chứng cho Chúa. Rồi đến thứ hai nữa là...
Không hiểu gì không? bà tên là gì?
Bà tên là Thị Sương, 78 tuổi.
Thị Sương,
Đào Thị Sương.
Đào Thị Sương.
Đào Thị Sương, 78 tuổi.
Đào được Sương hả?
Đào Thị Sương.
Rồi, ta đào được vàng, bà này đào được Sương rồi. 78 tuổi, bà bị bệnh gì?
Mà tôi bệnh sụp mấy đốt xương, bác sĩ nó kêu rằng đóng 78 triệu, thành ra tôi không có tiền, giờ tôi nằm khóc không. Thì bà Chúa kêu nói rằng ông Thánh kêu con đừng khóc nữa, Chúa cho con đi. Thì đến chừng con đi được, thì cuối qua con đi được rồi, con tạ ơn Chúa.
Rõ rồi phải không? Rồi rõ rồi, là bị
cuối năm nay
bị đốt cột xương sống phải không? Cột xương sống. Bác sĩ bảo là mổ 75 triệu không có tiền, rồi về cầu nguyện rồi Chúa nó chữa khỏi, rồi bây giờ lên tạ ơn Chúa phải không? Rồi tiếp.
Rồi thưa cha, con có thằng con thứ năm, năm nay 52 tuổi, âm đức nó khám được đóng 75 triệu mở, còn không mở là qua bên Chợ Rẫy. Thì Chợ Rẫy con cầu nguyện xin Chúa thương xót cho con khám không có gì, thì con tạ ơn Chúa thương xót. Thì lên Chợ Rẫy thì chụp mạnh chành, con không có gì hết, con gì, thành ra con lên đây để con làm chứng cho Chúa. Rồi cảm ơn cha có nhiêu đó.
Có nhiêu hả? Có nhiêu đó hả? Rồi là thằng bà được bao nhiêu đứa con?
Dạ 8 đứa.
8 đứa. Rồi thằng con nó bị sao?
Thằng con nó bị bên tâm đức có thể nó khám nó bị xương, nó chụp mạch vành, nó biểu rằng khác đóng 75 triệu, thành ra quá nghèo. Thì giờ con có xin nó thì nó được chuyển qua Chợ Rẫy. Chợ Rẫy con xin Chúa thương xót cầu cho con khám không có gì hết á, thì con xin làm chính Chúa. Thì Chợ Rẫy khám con về hoàn toàn tim không có gì hết. Thưa cảm ơn cha.
Bà có biết đây là cái hình gì không?
Chúa thương xót.
Rồi còn đây?
Đây là con chưa rành.
Đây là Chúa thương xót, đây là con chưa rành. Có nhiều đó à. Và tôi thấy ông hết sức hồn nhiên, hết sức đơn sơ. Cái tâm hồn như thế này là Chúa bảo là trở nên bé nhỏ để vào nước trời. Lên làm chứng nói mà thọ tăng hỏi nó có nhiêu đó hà. đưa tấm ảnh lòng Chúa thương xót thì biết, nhưng mà ảnh này nói hổng rành. Biết ảnh này gì không? Đây là thánh Faustina. Thánh Faustina.
Thánh Faustina.
Rồi tặng cho bà thánh Faustina nhé, mộ để bà ra về nhà có Chúa rồi có thánh Faustina gìn giữ cho bà nha. Rồi bà có mấy năm cho bài giảng chưa?
Dạ quá không có.
Hả?
Không có.
Nghe bao giờ chưa?
Dạ chưa nghe, chỉ đọc kinh cầu nguyện thôi chứ còn cái nghe là chưa có nghe. Con tối là con đọc kinh không, con làm hộ, con xin Chúa thương xót Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần cho con được mạnh, cho con được bình an.
Lần hột không à? Người ta lần hạt bảo lần hột.
Lắm người ta.
Lẫn được cái bà là ngon đó bà. Lẫn mà toàn lần hột không chứ không có lần cái gì khác.
Con dân đảng đây qua đây lọt mắt nó.
Sao?
Năm 73 tuổi con bị thương dân đảng vô đây là lọt qua đây. Con không thấy đường một tuần lễ chưa sống đó. Dạ, cảm ơn cha.
Rồi tặng bà cái máy 500 bài giảng nha. Để cái máy 500 bài giảng về nghe nha. Rồi. Thấy dễ thương quá sức là dễ thương. Những con người như vậy mà là của lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Tôi mong rằng cuộc đời của mình cứ sống hồn nhiên như cái bà 73 tuổi này. Có nhiêu hà, không có gì ấy. Có nhiêu hà, có nhiêu hà thì Chúa ban cho mình hàng ngày dùng đủ. Có nhiêu hà, nhưng mà mình cứ đòi nhiều hơn. Chúa bảo có nhiêu thôi, có nhiêu thôi. Phép lạ bánh hoa nhiều ngày hôm nay là có nhiêu thôi. Vậy mà còn dư được bao nhiêu? 12 thúng đầy, 5.000 người ăn, chưa kể đàn bà và trẻ con. Nếu mà cứ tính ra thì phải 15-20.000 người ăn, mà đây chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Có nhiêu hả? Có 5 cái bánh 2 con cá có nhiêu hả? Mà chúng ta dám nói với Chúa rằng con có nhiêu thôi, có dám không? Hay là cứ đòi muốn nhiều hơn chứ không chịu có nhiêu? Đúng không? Có nhiêu xài nhiêu, có nhiêu xài nhiêu, đúng không ạ? Có nhiêu xài nhiêu, nhưng mà có mình có nhiêu mình xài nhiều, có nhiêu mình muốn nhiều, có nhiêu mình đòi nhiều. Cho nên đến với lòng thương xót Chúa, một cái sự tín thác là lấy Chúa có nhiêu hà, lấy Chúa có nhiêu xài nhiêu hà, Chúa cho nhiều xài nhiêu hà. Có dám tín thác như vậy hay không? Thử hỏi coi. Thử hỏi ta, coi mình có dám tín thác là có nhiêu xài nhiêu à? Lấy Chúa cho nhiêu xài nhiêu à? Chúa cho nhiêu xài nhiêu, có nhiêu xài nhiêu. Nhưng mà mình không đủ tín thác, cho nên là có nhiêu mình xài nhiều, được nhiêu mình muốn nhiều. Mình không có dừng lại có nhiêu xài nhiêu mà có nhiêu xài nhiều. Lòng mình không có tín thác vào Chúa, cho nên lúc nào cũng cảm thấy thiếu, lúc nào cũng cảm thấy có nhiêu sao Chúa? Chúa cho có nhiêu hà, sao vậy Chúa? Còn nhiêu nữa sao cho hết đi, sao cho có nhiêu hà? Có đúng không thưa anh chị em? Đúng thế không? Đúng thế không? Đúng thế không? Cho nên lòng người ta nó có nhiêu, nó đòi nhiều hơn. Vì thế mà nó muốn tôn Chúa lên làm vua. Để làm gì? Để làm gì? Họ muốn tôn Chúa lên làm vua để làm gì? Để làm gì? Anh thêm sự nghĩ coi. Vừa mới làm phép bánh hóa nhiều xong, họ muốn tôn Chúa lên làm vua để làm cái gì? Để mỗi ngày Chúa cứ làm phép lạ cho có nhiêu đó, để họ ăn cho nó đã khỏi phải làm cái gì hết. Tín thác không phải là thái độ ỷ lại. Tín thác không phải là con không làm gì hết rồi Chúa làm hết cho con, rồi con chỉ việc hưởng thụ thôi. Không phải. Tín thác là lạy Chúa, con làm hết sức của con. Kết quả như thế nào là việc của Chúa. Chúa cho nhiều xài nhiều, nhưng mà con làm hết sức của con, tất cả tâm trí, năng lực, khả năng, những gì Chúa ban cho con có nhiêu thì con làm hết sức của con. Như vậy mới gọi là tín thác. Còn kết quả như thế nào, Chúa ban sao con nhận như vậy bé?
Dạ con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con tên là Teresa Trương Thanh Hiền. Năm nay con 16 tuổi. Con là con chim của giáo xứ Đồng Tâm thuộc giáo Phật Xuân Lộc. Hôm nay con xin lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vào tháng 6 năm ngoái thì con bị đau đầu mất ngủ. Con lớp 10, con học được 2 tháng thì con phải nghỉ học. Thì ba mẹ con có đưa con đi các bệnh viện tỉnh và thành phố thì khám không có ra bệ. Thì vào tháng 3 năm nay con bị đầu tiên là chảy máu mũi, xong nó ra chảy máu tai, xong rồi cuối cùng là con bị nôn ra máu. Rồi con
chảy máu mũi, chảy máu tai, chảy máu miệng, ba thứ máu chảy hết ra, mũi tay miệng chảy hết ra, còn gì nữa?
Dạ con lại bị xỉu, thì ba mẹ con đưa con lên Thánh Tâm khám nhưng mà lại cũng không tìm ra bệnh. Xong thì ba mẹ con, gia đình con nhờ tới Hội Kinh Thánh, Hội Lòng Thương Xót, nhờ cha mình, cha truyền và cha cầu nguyện, thì tới hôm nay thì con đã không còn bị chảy máu mũi và không còn chảy máu miệng và cũng không còn bị xỉu nữa. Thì con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và mọi người đã cầu nguyện cho con.
Thế con học lớp mấy?
Dạ lớp 10.
Lớp 10. Con đã nghe bài giảng Lòng Chúa Thương Xót chưa?
Dạ rồi.
Có chưa?
Dạ có rồi.
Có rồi. Bây giờ cho tặng cho cuốn sách về con đọc nhé. Tí trẻ ngày hôm nay chịu khó đọc sách. Văn hóa đọc như bị thất truyền. Người ta lười đọc. Người ta thích xem, thích nghe, thích mì ăn liền. Cho nên là không có đọc sách lý trẻ. Cha tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, tập 1, tập 2. Về đọc đi, nhắc các bạn trẻ chịu khó đọc sách. Một ngày không đọc sách cảm thấy mình thiếu cái gì, cảm thấy như mình còn sống chưa được đầy đủ. Hãy chịu khó đọc những cuốn sách có ý nghĩa, có giá trị. Chúa chúc lành cho con. Thưa con, con được ơn gì của Chúa lên chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm. Nhưng mà trước hết con đến đây là có ba chị em con ở Hải Phòng. Vì chồng con, trước hết con chào cha.
Thôi.
Thì thưa cha, con chồng con bị hoại tử chân. Được đến bây giờ là con vào đây nữa là được 3 tuần. Thì thưa cha con, đến khi chồng con bỏ thì con nhắn tin cho cha, thì cha cũng nhắn lại cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con lúc bây giờ là con cũng hợp một ý con cầu nguyện. Thì cha thì nhà con mổ được 3 ngày thì máu nó vẫn chảy ra. Xong rồi khi con đến ngày thứ 4 thì bác sĩ cứ nói bảo là cái chân này phải tháo khớp. Thì con cũng lo lắm. Ngày con trong một cái bệnh phòng đấy chỉ có 4 người. Thì khi con quay vào trong tường con cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, thì mọi người cứ bố ba cái bà làm gì đấy để bố các bà ơi nằm yên để tôi cầu nguyện để Chúa chữa lành cho mọi người trong đây để mổ được khỏe bệnh. Thì các bà ấy bố là thế thì nặng yên để cho chị cầu nguyện, thì mọi người cứ bố là cầu nguyện cho tôi với. Thì con bố cứ nặng yên đừng nói chuyện nữa. Thì đến ngày thứ 4
rồi sao nữa, rồi kết quả thì sao?
Đến ngày thứ 4 thì là con lại hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói là ok rồi. Thì con mừng quá, thì con tạ ơn Chúa, thì con lại cầu nguyện tiếp niên nỉ, con cầu nguyện hàng ngày, con cứ mà con lo lắm. Thế đến 12 ngày thì con hỏi bác sĩ xong thì là bác sĩ bảo là còn lâu mới về được, thì con đi về con học truyền giáo. Thì con đến trưa thì con nó mang cơm cho bố nó, thì là nó bỏ gọi điện là mẹ ơi bố con được về rồi. Thì con lại đạp xe lên mà hôm con đi xe đạp. Thế con bảo là con lại vào con hỏi bác sĩ ơi thế sao lúc sáng bác bố chưa về mà sao bây giờ đã được về. Bác sĩ nói là ok rồi. Thế là con mừng quá, con cho nhà con về. Thì con tạ ơn Chúa. Đến khi mà đến con về được 2 ngày, cho con về, chồng con về được 2 ngày thì con đi vào đây luôn. Con tạ ơn Chúa. Thì con được ơn thứ hai là con được ơn thứ hai thì con đau lắm, con bị thoái hóa hết các khớp xương. Thì con đi bệnh viện đi nuôi chồng, chồng ốm thì suốt ngày thì bóp cho con. Bóp.
Ai bóp cho ai?
Chồng con bóp cho con. Thì họ cứ nói là trời ơi người ốm mà này đi bóp cho người khỏe. Con xấu hổ lắm. Nhưng mà con cứ cố gắng con cầu xin Chúa thương để giúp con, để chữa lành cho vợ chồng con, cho mọi người trên thế giới được mọi sự bằng an khỏe mạnh. Thì Chúa thương, đúng Chúa nhận lời con. Thì con đi về, con đón chồng con về được 2 ngày thì con đi vào đây luôn. Con thì từ hôm mấy nay thì Chúa ơi con đứng lên, con không đứng được. Đau lắm, chồng ai họ cũng cười. Thế mà từ hôm con đi vào đến đây là con khỏi.
Con sao?
Con khỏi rồi.
Khỏi. Con vào đây rồi có ai bóp cho con nữa không?
Thì con về con đã khỏi rồi. thì là con đi ngay, thì con vào đây là con muốn đi tạ ơn Chúa, thì nhà con cháu nó gọi điện về thì cháu nó bố con đi làm rồi. Vâng, thế là còn một ơn nữa thì con đi xe máy. Con đi xe máy thì con chưa biết đi, thì con đi lấy thuốc cho cháu. Thì con đi con lao xuống, cháu là bố mẹ nai con, thì con nai cái thằng cháu đỡ đầu thì nó bố là mẹ nai con, thì con nó cứ tưởng con biết đi nhưng con không biết đi, con đi nhanh lắm, con lao xuống vòng nó cuộn thế này, cuộn xe nộn lại nó phải bay ra mãi đằng kia xa lắm, nhưng mà nó nhóm lên nó bố Giêsu mẹ có làm sao không, thì con cứ cầm càng xe này con cười mà nó vòng như thế nó lộn xuống ruộng mà con không làm sao, mà xe nó chỉ có vỡ một tí bánh ra thôi, tí yếm ra thôi. Thế mà con bố tạ ơn Chúa xong về, con bố là này Chúa tôi hôm nay không có Chúa chữa thì con không thể nào, con chỉ có chết đi. Thế nó về nó bố là hôm nay mà Chúa không chữa cho mẹ thì mẹ chết rồi. Thế là con được một cái ơn như thế.
Không biết đi xe máy mà đi rất nhanh, cứ cầm càng xe lao mà như chắc mà đi làm siết chứ còn. Rồi để tặng cho bà, có mấy năm cho bài giảng lòng Chúa Thương Xót về tặng cho anh ấy nha. Có mấy năm cho bài giảng lòng Chúa Thương Xót chưa?
Con thưa cha con có rồi, nhưng mà con cho họ ạ. Bởi vì thưa cha con muốn nói với cha thế này, nếu cha có thể thì cha giúp chúng con.
Rồi đây là cái cuốn sách tặng cho anh ấy nha, những lá thư không gửi lòng Chúa Thương Xót, đưa gửi về cho anh ấy nha. Rồi rồi đây là cái mấy năm cho bài giảng lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa chữa lành cho con đi về được bình an. Rồi mời con. Chúng lại. Thưa anh chị em, đây là một người chống cái nạn lên đây để muốn làm chứng, là con lên được không? Cố gắng lên thử coi.
Hơi cao cha.
Hơi cao không? Đỡ lên, đỡ lên. Rồi. Con quay xuống, 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 quay xuống. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Xin tạ ơn Chúa và con xin tạ ơn cha, cảm ơn. Vâng. Con cảm ơn cha và con cảm ơn tất cả cộng đoàn.
Con tên gì?
Dạ con tên là Hoàng Thị Thủy ạ, con là người ngoại đạo. Dạ.
Một tràng pháo tay cho một người ngoại đạo. Thủy bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ con năm nay 43 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ con ở Hóc Môn ạ.
Làm gì?
Dạ con để làm vườn thôi ạ.
Làm vườn. Lời Thủy chia sẻ cho mọi người coi, một người ngoại đạo đã được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là vào cái tháng ngày 27 tháng 1 năm ngoái, là trước kia thì con rất là khỏe bình thường, nhưng mà sáng ngày ra hôm đấy là tự nhiên có một cơn đau khoảng 15 phút thôi, thì ngang thắt lưng xuống đến đùi thì con đau dữ dội lắm. Thế là xong hết cơn đau 15 phút là con liệt luôn, không nhúc nhích, không cử động được. Thế là chồng con và anh chị em đưa con đi lên bệnh viện, thì nằm ở bệnh viện 175, mà hơn 20 ngày lại vào dịp Tết là chụp tất cả các cái phim MRI là để cho bác sĩ kiểm tra, nhưng mà vào dịp Tết là các bác sĩ nghỉ, không có điều kiện để chẩn đoán bệnh cho con. Khi mà con nằm ở đấy là chân, hai chân con nó teo hoàn toàn. Thế là con mới sợ quá, con mới xin ra, con đi lên Chợ Rẫy thì có cái kết quả phim của con là bị viêm chóp tủy và viêm trùng dây thần kinh đuôi ngựa. Khi đưa kết quả đến cho bác sĩ thì bác sĩ nói là tôi, mà con hỏi bác là bác ơi vậy cái bệnh của con thì có chữa khỏi không? Bác bảo cái bệnh thì chữa khỏi, nhưng mà tôi sợ chị là bị liệt hoàn toàn mà ngồi trên xe lăn. Thế là thưa cha, là lúc bấy giờ là tất cả con suy sụp hoàn toàn, như kiểu rơi xuống vực thẳm, trong lòng con buồn vô cùng. Nhưng mà con trước kia là con xin kể lại là từ cái ngày nhỏ 12, 13 tuổi là con tự một mình con là thích đến nhà thờ.
Rồi bây giờ sau đó thì sao?
Dạ. Sau đó thì con cũng cứ nghĩ là con có Chúa ở trên trời, có mẹ Maria và có Thánh cả Giuse thì con cứ cầu nguyện. Bởi con rất là mến Chúa, con yêu Chúa thì con cứ xin vậy thôi. Thế là từ 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 mà con liệt, con nằm đến cả 9 tháng mà vẫn phải nằm ở trên giường là tất cả mọi người phục vụ. Thì đến cái khi tháng 9 thì con bị lại bị một cơn bệnh là cấp cứu lên trên viện, thì bệnh viêm bể thận cấp. Xong rồi bác sĩ chữa bể thận cấp cho con xong thì bác nói là thôi bây giờ là chị có sỏi mà sỏi 20 ml thì phải mổ. Thế là con mới bảo thế, bác ơi bây giờ chân em là mới hơi cử động được mà bây giờ em mổ thì em sợ nó liệt lại. Thế cuối cùng con xin bác sĩ về, nhưng mà trong lòng của con đó là lúc nào con cũng cầu nguyện Chúa, con xin Chúa. Thế mà con về thì cũng một cái biến cố là đến xảy ra đến với con. Thì khi con đang bệnh nặng như vậy mà ba con là người mà con thương yêu nhất thì ba con ốm mà ba con đã bỏ chúng con đi, thì con đau lòng lắm, con buồn.
Ba con mất đi hả?
Dạ ba con.
Chứ đâu phải là bỏ con đi.
Dạ ba con mất. Thế rồi con đau buồn lắm, nhưng mà Chúa thương và Chúa biết. Đến khi mà con về thì bác sĩ nói là ở trên bệnh viện ấy, bác sĩ nói là bây giờ chị về thì cái sỏi của chị là không đẻ được lâu, chỉ được chị về được một tháng thôi. Nhưng mà khi cái biến cố xảy ra với con như vậy thì con buồn, mà con cũng tin thác về với Chúa. Thì con ở lại thêm nửa tháng nữa, mà trong khi là ngày 31 tháng 11 thì con đi siêu âm lại xem cái sỏi mình thế nào, thì cái sỏi vẫn còn nguyên si. Đến ngày mùng 2 mà tháng 12 thì các em ở trong xóm mới dẫn con là đi lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Trung Bắc. Thì con đi lên đấy con xin và con cầu nguyện. Rồi đến mấy hôm sau về là con 14 ngày là con đi, là đến ngày 14 con lên trên bệnh viện thì xác định là lên mổ sỏi. Nhưng mà lên cũng may là cái khi mà ở nhà thì con cứ cầu nguyện là Chúa ơi, con xin Chúa là ban phép lành cho con, là cái sỏi của bà mòn, cái sỏi cho con nó nhỏ đi một tí, là con mổ nội soi chứ đừng có mổ hở mà chân con nó liệt mất. Thì đến khi Chúa thương mà con lên con siêu âm lại để mà mổ đấy, thì bác sĩ nói là cái sỏi của chị là 19 với 10 ml. Thì con cũng ngỡ ngàng, con bảo chứ bác ơi vậy thì cái sỏi này là ở bên trái hay bên phải? Thì bác bảo là ở thận phải. Thì con mừng quá, con bảo ôi Chúa ơi, thật là Chúa thương con vô cùng.
Thời hết cuối cùng sỏi mật thì đã hết, và cuối cùng thì cái chân của chị thay vì bị liệt mà giờ trong này chị có thể chống nặng mà lên đây được, là do nói cho mọi người.
Dạ thì con đi lòng thương xót Chúa, và cái ngày mùng 2 tháng 12 thì đi về thì con chỉ bám vào cái xe lăn là để con cầm hai cái tay á, là con đi, con tập con đi mấy vòng trong nhà. Hôm đấy đi về thì con mới bảo anh em là đi lòng thương xót Chúa về thì tập trung hết ở nhà con. Thế rồi đến lúc mà con mới bảo anh ơi anh quay lưng cho em bám vào vai anh em đi xem nào. Thế là con bám vào vai chồng con là con đi được mấy bước, nhưng cái chân con vẫn còn yếu. Vậy là con mừng quá, anh em là hò reo vui mừng vỗ tay thế này. Thế là con mừng lắm, mà cũng nhờ là bà với lại ông bà trong xóm với các anh em rất là thương con, mà ai cũng cầu mong cho con, ngày nào các anh em cũng cầu nguyện cho con là được ơn Chúa và chóng lành bệnh. Thế rồi
bây giờ thì con đã đi lại đỡ được nhiều chưa?
Dạ bây giờ thì con cũng đi được nhiều rồi ạ. Vâng.
Đây, cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng một Chúa thương xót nha.
Con cũng cần tiết kiệm nào với cha là con
bộ sách luôn. Đây là cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, cho tặng cho con. Và đây là những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2, món quà cho tặng cho con, đưa về cho chồng con đọc, chồng con nghe với chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi.
Ơn Chúa mà cha cho con xin kể hết với cộng đoàn và cha, là cái sỏi của con là vẫn còn trong lòng con, vẫn còn sỏi, nhưng mà đến khi con về thì về nhà được một thời gian thì con lại bị cấp cứu lên viện, thì bác sĩ nói là 1-2 là kêu con mổ sỏi mà phải mổ cấp cứu mà đóng 10 triệu. Thế thì lúc con bảo chứ thôi bây giờ cái sỏi,
vâng,
là cái sỏi của mình thì Chúa đã ban, thì bây giờ là con hết sỏi rồi cha.
Rồi bây giờ mời con đi xuống được chưa? Rồi đỡ người chị em đi xuống được. À, thưa anh chị em, một người ngoại đạo vừa mới chia sẻ với chúng ta về biến cố là chị bị liệt và tưởng rằng ngồi trên xe lăn vĩnh viễn, và hôm nay đã chống nạn mà lên đây được, sỏi mật không phải mổ và đã tan biến, đã lặn lội đến tận nhà thờ giáo xứ Trung Bắc, là mỗi thứ sáu đầu tháng chúng tôi dâng lễ ở nhà thờ Trung Bắc Gò Vấp lúc 1 giờ, và chị lặn lội đến đó, rồi lặn lội đến đây cầu nguyện và lặn lội đến đây để tạ ơn. Toàn chị em thấy không, chống đôi nạn, một người ngoại đạo lên tạ ơn Chúa, ta thấy cái điều lạ lùng lắm vì những ân huệ mà Chúa ban cho chị ấy. Và những người chung quanh đều nhận thấy rõ ràng là một người ngoại đạo mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được Chúa chữa lành. Và cái điều quan trọng là gì? Là chị tin vào Chúa và chị cầu nguyện. Người ngoại đạo và tin vào Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, trong khi có những người công giáo mình lại không tin vào lòng thương xót Chúa và chẳng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, có khi còn nghịch lại nữa là khác. Những người dân mà, thưa anh chị em, khi họ chứng kiến những điều lạ lùng của Chúa, như anh chị em chúng ta ngày hôm nay chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm trong cộng đoàn chúng ta, người dân ấy muốn tôn vinh Chúa làm vua, nhưng Chúa trốn khỏi họ và lên núi một mình. Vì Chúa không muốn người ta chỉ dừng lại ở những phép lạ rồi tôn vinh Chúa, nhưng phải qua những phép lạ ấy, người ta phải đi vào lòng tin sâu hơn, không phải tôn vinh Chúa làm vua như là ông vua Trần gian, để ông vua ấy lo cho cơm ăn áo mặc, để ông vua ấy mỗi ngày làm phép lạ bánh cho họ. Không, Chúa không muốn người ta tôn vinh Chúa làm vua theo cách đó, nhưng Chúa muốn người ta tôn vinh Chúa làm vua lòng của họ, làm vua cuộc đời của họ, để Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển họ trong thánh ý của Ngài, chứ không phải để Chúa làm vua nhưng là để làm đầy tớ cho họ. Ông vua ấy bảo làm phép lạ bánh hoa nhiều là phải, ông vua ấy bảo chữa bệnh là phải chữa bệnh. Chúng ta đôi khi biến Chúa thay vì làm vua lại thành đầy tớ cho mình. Mình đến mình cầu khấn Chúa phải làm cho con cái này, Chúa phải làm cho con cái nọ, Chúa phải làm cho con cái kia. Phải thì đặt Chúa lên làm bàn thờ, không thì đem Chúa ra phơi nắng. Có không? Có những người con cầu nguyện được thì con tạ ơn, mà không được thì con bỏ Chúa. Có không? Có những người khấn được thì đến, mà không được thì đi về luôn, không theo ở lại nữa. Có không? Cho nên Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở những tình cảm hời hợt, vô bổ, chóng qua bề ngoài, mà lòng tín thác ấy phải đưa Chúa về gia đình của mình. Chúa ơi, Chúa làm vua, làm chủ gia đình của con đi, để gia đình con có lòng thương xót Chúa. Chúa ơi, Chúa làm vua, làm chủ cộng đoàn của chúng con đi, để cộng đoàn chúng con có lòng thương xót Chúa và có lòng biết thương xót nhau. Chúa ơi, Chúa làm vua, làm chủ cuộc đời của mỗi người chúng con đi, để cuộc đời chúng con có Chúa làm vua, có Chúa làm chủ, con mới được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Amen.